Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 27 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng quyết định lập ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4.
Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với cơn bão số 4.
Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số tổ chức cá nhân.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz mắc COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin radio hôm nay sẽ là những thông tin về đường đi của cơn bão số 4, có tên quốc tế là bão Noru. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, 27 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Liên quan đến công tác phòng chống cơn bão số 4, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo ứng phó với cơn bão được dự báo có thể gây thiệt hại rất lớn này. Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban chỉ đạo tiền phương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 4, bảo đảm kịp thời hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại do bão.
Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão, các tỉnh Trung Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ ngày 26 tháng 9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 0 giờ ngày 27 tháng 9. Dự báo tại Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất là rất cao. Các địa phương cơ sở đã thực hiện dự trữ lương thực thực phẩm, vật tư thiết yếu sẵn sàng ứng phó với bão. Nếu bão đổ bộ thì Quảng Trị cũng lập phương án di rời hơn 9.000 hộ dân.
Các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động rà soát và có phương án di rời dân tại các điểm có nguy cơ cao. Dự kiến lượng dân cần sơ tán là khoảng 24.600 hộ với 84.500 nhân khẩu. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án di rời hơn 26.000 hộ dân ở các vùng sung yếu đến nơi an toàn. Tới thời điểm này, hơn 2.000 phương tiện tàu cá và hơn 11.000 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện việc cấm biển trước 14 giờ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa về kết thúc lệnh cấm biển.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, Đà Nẵng quyết định cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học từ chiều ngày 26 và các ngày 27, 28 tháng 9 để bảo đảm an toàn. Đồng thời các địa phương tận dụng trường học làm nơi tránh trú bão cho các hộ dân từ vùng nguy hiểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4 từ ngày 27 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng đã cho phép hơn 170.000 học sinh các cấp nghỉ học từ 12 giờ 45 ngày 27 tháng 9 đến khi kết thúc hình thế thiên tai nguy hiểm. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã thống nhất cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27 tháng 9 đến khi có thông báo mới.
Thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cục đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão số 4 và sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để bảo đảm an toàn hàng không. Dự kiến sân bay Đà Nẵng sẽ đóng cửa từ 12 giờ ngày hôm nay, 27 tháng 9, đến 15 giờ ngày 28 tháng 9. Sân bay Phù Cát Bình Định dự kiến dừng khai thác từ 14 giờ ngày 27 tháng 9 đến 15 giờ ngày 28 tháng 9. Các hãng hàng không được yêu cầu không để máy bay nằm tại sân bay Đà Nẵng trong thời gian trên.
Tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Trong thời gian ở Nhật Bản, tham dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26 tháng 9, Chủ tịch nước Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng Dân Chủ Tự Do, Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Nhật Bản cùng gia quyến cựu Thủ tướng Abe, người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, khẳng định lãnh đạo và nhân dân Việt Nam ghi nhớ những tình cảm và đóng góp quan trọng của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
Cũng trong ngày 26 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hoshida Hiroyuki. Tại buổi hội kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ chia buồn sâu sắc đến Hạ viện Nhật Bản về sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, sự quan tâm và đóng góp đặc biệt của cố Thủ tướng Abe Shinzo đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản cũng như trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước trong những năm gần đây. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsushi Hidehisa.
Liên quan đến lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt an ninh xung quanh địa điểm tổ chức và nhiều địa điểm quan trọng khác. Ngoài lực lượng nòng cốt là khoảng 20.000 nhân viên cảnh sát của Sở Cảnh sát Tokyo, chính phủ Nhật Bản còn huy động hàng nghìn nhân viên cảnh sát từ tỉnh khác đến để phục vụ cho một hệ thống an ninh nhiều lớp của quốc tang. Hàng rào an ninh sẽ được thiết lập xung quanh địa điểm tổ chức quốc tang. Không phận trong bán kính 46 km từ địa điểm này sẽ bị hạn chế di chuyển.
Chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay 27 tháng 9 tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, kết nối trực tuyến với 49 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố. Hội nghị nhằm triển khai nghị quyết số 47 ngày 6 tháng 6 năm 2022 về chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và nghị quyết số 23 ngày 4 tháng 8 năm 2022 về chương trình giám sát năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị này. Sau hội nghị đầu tiên về triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 được tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2021.
Trong các ngày 23 và 26 tháng 9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 20. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khiển trách các đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dân tộc học, Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Viện trưởng Viện Triết học và tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật các đảng viên khác có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Quang Linh, trợ lý đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, hơn 20 quốc gia đã nhất trí tăng sản lượng hydro phát thải ít carbon từ 1 triệu tấn một năm hiện nay lên ít nhất 90 triệu tấn vào năm 2030. Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết thỏa thuận giữa các nước, trong đó Nhật Bản dẫn đầu cùng với sự tham gia của Mỹ, Australia và Đức, đạt được tại hội nghị các bộ trưởng năng lượng hydro diễn ra tại Tokyo. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh nhiều nước đang đối mặt với rủi ro lớn về an ninh năng lượng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 năm nay và nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt giữa lúc nguồn cung toàn cầu hạn hẹp và giá tăng vọt.
Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 ở mức 3%, song lại hạ dự báo trong năm 2023 xuống còn 2,2%, giảm so với mức 2,8% trong dự báo vào hồi đầu tháng 6. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng cho thấy, triển vọng tăng trưởng của gần như tất cả các quốc gia trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đều bị giảm, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Anh.
Người phát ngôn chính phủ Đức mới đây thông báo Thủ tướng nước này Olaf Scholz dương tính với COVID-19. Thủ tướng Scholz hiện có triệu chứng cảm lạnh nhẹ và đang cách ly tại Phủ Thủ tướng. Ông đã hủy bỏ tất cả các buổi xuất hiện trước công chúng trong tuần này, tuy nhiên sẽ tham dự các cuộc họp dự kiến theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Đức vừa trở về Berlin sau chuyến công du kéo dài 2 ngày tới khu vực bán đảo Ả Rập. Trong đó, ông đã tới thăm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Qatar.
Lực lượng an ninh Bỉ cuối tuần đã bắt 4 nghi phạm với cáo buộc âm mưu bắt cóc ông Vincent Van Quickenborn, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ. Trong một thông báo gửi tới công chúng, ông Quickenborn nghi ngờ tổ chức tội phạm ma túy đứng sau vụ việc trên. Ông cho biết đã được một công tố viên liên bang cảnh báo về khả năng có một kế hoạch bắt cóc nhằm vào ông.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Do AFF Cup 2022 không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA và không trùng với thời gian FIFA Days, nên Paul FC có quyền từ chối nhả Quang Hải về đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 xác nhận mình sẽ làm việc với câu lạc bộ chủ quản để về tham dự AFF Cup 2022 cùng với đội tuyển Việt Nam. nhiều khả năng Quang Hải sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra sân trước Ấn Độ vào chiều nay 27 tháng 9 sau khi không tham dự trận thắng Singapore 4-0.
Trong tuần qua đã diễn ra các giải đấu thuộc hệ thống ATP 250 và Cúp đồng đội Lever Cup, nên những thay đổi trong bảng xếp hạng đơn nam top 30 là không lớn. Do Lever Cup không tính điểm thi đấu cho các tay vợt nên các thứ hạng của các tay vợt tham dự không đổi. Rafael Nadal sẽ nhận tin vui vào ngày 3 tháng 10 do Casper Ruud dự Lever Cup 2022 và không tham gia bảo vệ ngôi vô địch San Diego Open 2022 nên sẽ bị trừ 250 điểm vào tuần tới. Như vậy, bò tót Nadal sẽ chính thức trở lại ngôi thứ hai thế giới vào đầu tuần sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, bão số 4 dự báo sẽ còn mạnh thêm trước khi đi vào đất liền miền Trung của nước ta. Và sau đây ở phần cuối chương trình, anh Tuấn Hiệp sẽ thông tin cụ thể từ quý thính giả về tình hình mưa bão trong ngày hôm nay tại các địa phương trên cả nước. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, từ đêm qua tới giờ thì bão số 4 tiếp tục mạnh lên. Dự báo trong ngày hôm nay bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến trưa và chiều nay, vị trí tâm bão sẽ ở ngay trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Theo nhận định của các chuyên gia về thời tiết do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều nay cho đến ngày 28 tháng 9, ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350mm. Có nơi trên 400mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn sẽ mở rộng hơn lên phía Bắc, ra khu vực từ Hà Tĩnh lên đến Thanh Hóa và cả khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Còn về tình hình nhiệt độ, dự báo trong ngày hôm nay, nền nhiệt ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều không cao. Cụ thể là với các tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, nhiệt độ là 28 đến 31 độ. Khu vực Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi là 25 đến 28 độ. Từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ là 29 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ là 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Chưa chịu tác động của hoàn lưu bão số 4, vì thế trong ngày hôm nay, thời tiết các tỉnh thành miền Bắc được dự báo vẫn khá ổn định, ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.